Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Sáu, 29 tháng 7, trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự, đọc tiếp chương 2 phần thứ nhất tài liệu làm việc cho khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới sắp đến. Kế đó là các đề mục, đạo lý thiên niên kỷ mới, diễn đàn tự do, căn cứ người Kitô. Cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Sau 18 ngày nghỉ, tại làng Lecombe, thị xã Introt, vùng Val d'Aosta, miền núi Alpes, Bắc Italia, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã lên đường trở về Roma vào lúc 17 giờ 30 phút thứ Năm hôm qua 28 tháng 7, sau khi đã chào thăm và cảm ơn dân chúng, chính quyền địa phương và các vị lãnh đạo giáo hội địa phương. Về đến phi trường Ciampino, Roma vào lúc 18 giờ 30 phút, Đức Thánh Cha đi thẳng ra nhà nghỉ mát ở Castel Gandolfo, nơi cư ngụ mùa hè của các vị giáo hoàng, nằm cách Roma khoảng 30 cây số về phía nam. Có thể Đức Thánh Cha sẽ lưu lại đây cho đến tháng 9. Bắt đầu Chủ nhật tới 31 tháng 7, Đức Thánh Cha sẽ đọc kinh truyền tin với các tín hữu và khách hành hương tại Castel Gandolfo. Và mỗi sáng thứ Tư, Ngài sẽ trở lại Roma để tiếp kiến chung các tín hữu như thường lệ. Trong thời gian 18 ngày nghỉ vừa qua tại làng Lecombe, một làng nhỏ chỉ có khoảng 40 dân cư. Ngoài những lúc đi dạo trong vùng rừng quanh đó, và những lúc đến đàn piano, môn giải trí từ lâu của Ngài, Đức Thánh Cha đã dành thời giờ để viết cho xong tập sách mà Ngài đã bắt đầu cách đây 3 năm, khi còn là Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin. Hôm ngày đầu tiên đến nghỉ hè, Đức Thánh Cha đã vui miệng nói với cha sở như sau. Xin cha đừng bận tâm lo lắng, tôi sẽ là người giáo dân tốt trong giáo xứ của cha. Đặc biệt hơn, Đức Thánh Cha đã gặp các linh mục trong vùng Val d'Aosta và chia sẻ về hiện trạng Âu Châu ngày nay. Chúng tôi sẽ nói về biến cố này trong bản tin ngày mai. Mong quý vị sẽ đón nghe. Sinh hoạt quan trọng sắp đến là vào ngày 18 tháng 8, Đức Thánh Cha sẽ lên đường đi đến Köln, Đức Quốc, để tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 20. Cũng tin Vatican. Trong điện văn do Đức Hồng Y Angelo Sodano, quốc vụ khanh tòa thánh, ký tên nhân danh Đức Thánh Cha, gửi cho Đức Hồng Y Ivan Diaz, Tổng giám mục Bombay, hôm ngày 28 tháng 7, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã bày tỏ tình liên đới với các nạn nhân lũ lụt tại bang Maharashtra, miền Tây Ấn Độ. Thiên tai đã xảy ra từ hôm ngày 26 tháng 7, do quá nhiều mưa, đã làm cho khoảng 500 người bị thiệt mạng và khoảng 200 người khác bị mất tích. Tuy nhiên, cho đến nay, người ta chưa tổng kết được số người bị thiệt mạng và những thiệt hại về tài sản như thế nào. Tại thành phố Bombay, với dân số 15 triệu, đã có khoảng 100 người bị thiệt mạng vì thiên tai này. Bombay là thủ phủ của bang Maharashtra. Trong vòng 24 tiếng đồng hồ, giữa hai ngày 26 và 27 tháng 7, mực nước mưa đã đến cao độ 944.2 mm, là mức độ cao nhất chưa từng xảy ra trong vùng kể từ năm 1910 đến nay. Tin Việt Nam. Một nhóm giáo dân tại miền Trung Việt Nam đang thu lượm và chôn cất các thai nhi bị phá bỏ tại các trung tâm y tế để nêu cao phẩm giá nhân sinh. Sau một năm, chúng tôi đã thu lượm được 2.200 thai nhi bị phá và chôn cất tại một nghĩa trang. Bà Maria Nguyễn Thị Kim Liên đã nói với hãng tin UK ở Nha Trang, một thành phố biển và du lịch cách Hà Nội 1.200 cây số về hướng nam. Người phụ nữ 60 tuổi này cho biết, nhóm của bà đã chôn cất những thai nhi đầu tiên vào ngày 13 tháng 7 năm 2004. Họ đã dùng tiền riêng của mình và những đóng góp của các ân nhân để mua một mảnh đất rộng 4.000 thước vuông bên sườn một ngọn núi để làm nghĩa trang gần giáo xứ Phù Sa, cách trung tâm thành phố khoảng 5 cây số về hướng tây bắc. Bà Liên nói, các thành viên phải vất vả dọn đá và san bằng đất mới có chỗ chôn cất được. họ còn xây một bàn thờ để tổ chức các nghi lễ tôn giáo. Lúc đầu, họ được gợi hứng từ nghĩa trang cho thai nhi mà linh mục Phêrô Nguyễn Văn Đông thành lập vào năm 1992 ở thành phố Pleiku. Đến nay, có khoảng 4.000 ngôi mộ đồng nhi tại nghĩa trang này thuộc giáo phận Công Tum, nằm về hướng tây bắc của Nha Trang. Theo bà Liên, các nhóm viên đều thuộc giáo xứ chính tòa, nhận thấy công việc của họ mang tính nhân đạo và phù hợp với giáo huấn Công giáo. Ông Giuse Nguyễn Đình Chi, 62 tuổi, một thành viên của nhóm, đã nói cho hãng tin UK biết công việc mục vụ đặc biệt này của họ là cơ hội để nâng cao ý thức cho mọi người cần biết tôn trọng sự sống và chống lại nạn phá thai đang gia tăng. Ông nói, chúng tôi làm điều này vì muốn nói rằng sự sống là do Chúa ban, thai nhi cũng là con người, vì thế cần được bảo vệ và đối xử đúng với phẩm giá của một con người. Bà Liên giải thích, họ đến bệnh viện tỉnh và các trung tâm y tế trong thành phố để xin những thai nhi bị phá từ các sọt rác và đem về nhà. Họ đặt những thai nhi dưới 5 tháng tuổi vào những cái hũ nhỏ bằng đất nung gọi là quách. Đối với những thai nhi từ 5 đến 7 tháng tuổi, họ đặt tên và bỏ trong cái hòm gỗ nhỏ. Trưa ngày hôm sau, họ đem các quách và các hòm nhỏ này đến nghĩa trang để chôn cất. Chúng tôi phải làm việc giữa lúc trưa, thời gian các nhà chức trách nghỉ trưa, để chúng tôi khỏi bị quấy rầy. Trước khi chôn, họ đọc kinh và cầu nguyện cho các thai nhi. Họ đặt các quách và hòm san sát với nhau theo từng luống thẳng và tráng xi măng trên bề mặt. Mỗi luống có chừng 80 đến 100 mộ, mỗi mộ được cắm một bông hoa. Một nhóm viên khác cho biết, họ đã chi hết 40 triệu đồng, tức khoảng 2.500 Mỹ Kim, cho nghĩa trang và việc chôn cất, chưa kể tiền chi cho nhân viên tại các trung tâm y tế để họ cho thai nhi. Người dân địa phương gồm Công giáo, Phật giáo và những người khác cũng giúp nhóm chôn cất thai nhi. Một người Công giáo nói rằng, các thai nhi là những người vô tội, các em là thánh, tôi cầu nguyện cho người ta ý thức bớt phá thai. Một chị ngoài Công giáo tin các thai nhi sẽ phù hộ cho chúng tôi. Một số linh mục cũng lên nghĩa trang để dâng thánh lễ với sự tham dự của các tu sĩ và giáo dân. Họ cầu nguyện cho giới trẻ và nhân viên y tế biết tôn trọng và bảo vệ sự sống con người. Hôm ngày 13 tháng 7, linh mục Giuse Maria Trần Thanh Phong, tổng đại diện giáo phận Nha Trang, cùng với 7 linh mục khác dâng thánh lễ mừng kỷ niệm một năm công việc của nhóm này tại nhà thờ chính tòa. Cha Phong nói, các thai nhi chưa chào đời, nhưng chắc chắn các em nhìn thấy được ánh sáng tình yêu của Chúa. Chúng ta hãy cầu nguyện cho việc tôn trọng sự sống và phẩm giá con người. Bà Liên kể, những tháng cuối năm 2004, mỗi ngày nhóm của bà có thể nhận được nhiều đến 20 thai nhi bị phá bỏ tại Trung tâm Bảo vệ và Chăm sóc Bà Mẹ và Trẻ Em. Tuy nhiên, gần đây, giám đốc trung tâm này quyết định không cho phép đưa thai nhi ra ngoài để chôn cất. Nhân viên tại trung tâm này cho biết, đa số phụ nữ đến phá thai đều rất trẻ, một số là sinh viên. Các nhóm viên cho hãng tin UK biết, từ đầu năm nay, chính quyền địa phương ra lệnh cho họ đình chỉ việc chôn thai nhi. Họ cũng yêu cầu nhóm đóng cửa nghĩa trang và phạt nhóm 1,5 triệu đồng vì xây dựng nghĩa trang trái phép. Nữ tu Nguyễn Thị Loan, thành viên của nhóm này, đã thay mặt nhóm nộp đơn lên chính quyền địa phương để xin được phép tiếp tục làm công việc này, vì lòng tôn trọng sự sống và phẩm giá con người. Nữ tu dòng Khiết Tâm Đức Mẹ, thành viên hội phụ nữ địa phương, là trưởng ban xã hội của dòng. Ngoài việc chôn cất thai nhi, nhóm giáo dân này cũng hỗ trợ thức ăn, thuốc men và tiền sinh nở cho những phụ nữ không muốn phá thai. Nhóm tiếp tục hỗ trợ các phụ nữ này sau khi sinh bằng cách cung cấp sữa và thuốc men cho con của họ.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục thời sự, đọc tiếp chương 2, phần thứ nhất của tài liệu làm việc cho khóa họp Thường Hội đồng Giám mục sắp đến do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, với tựa đề Bí tích Thánh thể nói lên sự hiệp thông giáo hội, chương 2 của phần thứ nhất đã dựa trên những câu trả lời từ khắp nơi trong giáo hội để trình bày 4 điểm đáng chú ý như sau. Điểm thứ nhất, tương quan giữa Thánh thể và giáo hội. Điểm thứ hai, tương quan giữa Thánh thể và những bí tích khác, nhất là bí tích hòa giải. Điểm thứ ba, tương quan giữa Thánh thể và các tín hữu. Và điểm thứ tư, những điểm tối của việc cử hành Thánh thể. Chúng ta đã đọc xong điểm thứ nhất, nói về tương quan giữa Thánh thể và giáo hội. Mục thời sự hôm nay xin đọc tiếp điểm thứ hai, nói về tương quan giữa Thánh thể và những bí tích khác, nhất là bí tích hòa giải. Văn kiện viết như sau. Có một tương quan đặc biệt giữa bí tích Thánh thể và tất cả những bí tích khác. Về vấn đề này, cần lưu ý rằng, theo công đồng Tridentino, các bí tích tích chứa ân sủng mà chúng nói lên và trao ban ân sủng đó qua việc cử hành. Nhưng đàng khác, tất cả mọi bí tích cũng như tất cả các thừa tác viên của giáo hội và những công việc tông đồ, tất cả đều được liên kết chặt chẽ với bí tích Thánh thể và được hướng về bí tích Thánh thể này. Vì thế, bí tích Thánh thể là sự trọn hảo của những trọn hảo. Tương quan với bí tích Thánh thể không chỉ ở trên bình diện cử hành phụng vụ mà thôi, nhưng nhất là có liên hệ đến điểm thiết yếu của mỗi bí tích. Bí tích rửa tội là cần thiết để bước vào trong sự hiệp thông giáo hội, và sự hiệp thông giáo hội này được củng cố bởi những bí tích khác, ban cho tín hữu từ ơn này đến ơn khác. Người ta biết rõ tương quan căn bản giữa bí tích rửa tội và bí tích Thánh thể, xét như là nguồn mạch của đời sống Kitô. Trong những giáo hội theo truyền thống Đông Phương, khi lãnh nhận bí tích rửa tội, tín hữu cũng được rước lễ nữa, trong khi tại những giáo hội theo truyền thống Latin, tín hữu lãnh nhận bí tích Thánh thể khi đến tuổi khôn và chỉ sau khi đã lãnh nhận bí tích rửa tội. Những câu trả lời cho tài liệu tổng quát đề nghị hãy làm sáng tỏ tương quan thần học giữa bí tích rửa tội và bí tích Thánh thể như là chớp đỉnh của việc khai tâm Kitô. Cả khi điều này không nhất thiết đưa đến việc cử hành bí tích rửa tội luôn trong thánh lễ, người ta cũng nói lên quan tâm đối với phẩm chất của việc dạy giáo lý thích hợp. Có tương quan thần học giữa bí tích thêm sức và bí tích Thánh thể, bởi vì Chúa Thánh Thần hướng dẫn con người đến việc tin vào Chúa Giêsu Kitô. Để làm nổi bật hơn mối tương quan này tại vài giáo hội địa phương, người ta đã lấy lại thực hành ban bí tích thêm sức trước khi cho rước lễ. Bí tích Thánh thể là chớp đỉnh của con đường khai tâm Kitô. Sống đời Kitô có nghĩa là thực hiện hóa hồng ân của bí tích rửa tội, được linh động lại bởi bí tích thêm sức và nuôi sống hồng ân bí tích rửa tội đó bằng việc tham dự thánh lễ vào ngày Chúa Nhật và những ngày lễ buộc. Người ta lưu ý rằng, việc ban bí tích thêm sức thường được ủy quyền cho các linh mục, với hậu quả là đặt vào hàng thứ yếu việc giám mục là thừa tác viên thông thường của bí tích thêm sức này. Và như vậy, người ta làm cho những kẻ lãnh nhận bí tích thêm sức mất dịp gặp người cha và là thủ lãnh hữu hình của giáo hội địa phương. Vài trả lời đưa ra câu hỏi về hạn tuổi thích hợp nhất để được nhận vào cử hành bí tích trong giáo hội theo truyền thống Latin, xét vì những kết quả thiêng liêng và mục vụ đạt được do việc cho rước lễ trong giai đoạn đầu của tuổi thơ. Tưởng cũng nên nhắc lại đây, nhận định của Đức John Paul đệ nhị trong tập sách của Ngài có tựa đề là Hãy đứng dậy, chúng ta cùng đi. Ngài đã nhắc lại rằng, các trẻ nhỏ là hiện tại và tương lai của giáo hội. Các trẻ nhỏ có vai trò tích cực trong việc rao giảng phúc âm cho thế giới, và với những lời cầu nguyện, các trẻ nhỏ góp phần vào việc cứu rỗi thế giới và làm cho thế giới được tốt đẹp hơn. Trong quá khứ, về vấn đề này, có sắc lệnh cho phép được rước lễ, nhưng trẻ nhỏ từ 7 tuổi trở lên. Tuổi được xem như là biết dùng trí khôn khi các em biết phân biệt bánh thánh thể với bánh thông thường,
và việc biết sử dụng trí khôn là điều kiện để được xưng tội lần đầu. Hướng hành động vừa nói trên xem ra còn cần thiết hơn nữa, xét về việc sử dụng trí khôn cũng như những nguy hiểm và những cám dỗ lại đến sớm hơn. Với thực hành trên, người ta tuyên xưng địa vị thứ nhất của ân sủng đã mang đến cho giáo hội nhiều lợi ích to lớn và cổ võ cho những ơn gọi làm linh mục. Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi sẽ còn đọc tiếp về đề tài này trong một thời sự ngày mai. Mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Minh Duy với một thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày.
Để được lớn lên trong nhân cách và tinh thần. Đây là đề tài của mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này của chúng tôi. Lớp Song Tenzin là một người Phật tử Tây Tạng đã phát triển đời sống thiêng liêng của mình nhờ sự tha thứ. Sau đây là câu chuyện được chính Đức Đạt Lai Lạt Ma kể lại. Tenzin đã từng là một chiến sĩ chiến đấu cho tự do của xứ sở. Năm 1959, ông bị Trung Quốc bắt giữ và giam tù. Nhưng sau đó, ông trốn sang Ấn Độ. Trước đó Tenzin không có bất cứ một sự hiểu biết nào về Phật giáo. Nhưng ông cũng luôn tập nội công mà người Tây Tạng gọi là tu mô. Tenzin thường lui vào một hang động trên núi cao để thiền niệm. Lần nọ, ông bỗng nhận ra được một ánh sáng mãnh liệt. Theo Đức Đạt Lai Lạt Ma, đây là dấu hiệu đầu tiên cho biết ông đã đi vào lối thiền của Phật giáo Tantra. Lúc đó, Tenzin liền khép mắt lại để xem thử ánh sáng ấy có biến mất không. Nhưng ánh sáng ấy không những còn đó mà còn trở nên mãnh liệt hơn. Ông cũng thấy có cả một vệt sáng đầy hoa. Tập trung tâm trí vào đó, ông nhận thấy mình có thể làm cho ánh sáng ấy di chuyển. Ông liền kéo ánh sáng ấy vào phía trái tim của ông, giữ lại và thiền niệm thêm nữa. Một điều lạ đã xảy ra. Ông cảm thấy hoàn toàn miễn nhiễm trước cái lạnh như cắt. Tenzin tiếp tục đeo đuổi sự thiền niệm này một năm nữa, và nhận thấy rằng mình đã đạt thêm được một trình độ mới. Sức nóng tâm linh ngày càng mãnh liệt hơn. Giờ đây, ông đã có thể hướng sức nóng vào trọng tâm con người của ông. Đầu thập niên 80, khi gặp ông, Đức Đạt Lai Lạt Ma đã khuyên ông nên tập trung vào nhiệt năng tu mô như là chìa khóa của sự tiến triển tinh thần của ông. Theo lời khuyên của nhà lãnh đạo tinh thần, Tenzin đã tìm đến với một vị thiền sư nổi tiếng tại vùng núi Himachal Pradesh, Ấn Độ. Tên của vị thiền sư là Khyentse Lama. Các đệ tử của vị thiền sư này luyện tập tu mô suốt năm. Trong những ngày mùa đông lạnh nhất, họ vẫn có thể để mình trần mà luyện tập. Họ nhúng vải vào nước đá, vắt khô rồi trùm lên người và thiền niệm. Chỉ vài phút sau, hơi nước bốc lên và không đầy một giờ sau, miếng vải đã khô. Họ lại cho vải vào nước đá rồi trùm lên người lại. Có đêm, họ làm như thế đến cả 10 lần. Lần nọ, tiến sĩ Herbert Benson, giáo sư tại trường đại học Harvard, Hoa Kỳ, đã đến thăm trung tâm thiền niệm này. Ông vô cùng ngạc nhiên khi chứng kiến hiện tượng ấy. ông bị ấn tượng mạnh khi quan sát khả năng tỏa nhiệt của Tenzin. Theo lời yêu cầu của giáo sư Benson, và với sự cho phép của Đức Đạt Lai Lạt Ma, Tenzin đã đến Đại học Harvard để tham gia vào một vài cuộc thử nghiệm. Vì giờ giấc thay đổi, Tenzin cảm thấy mệt. Ông xin được hoãn lại cuộc thử nghiệm. Nhưng vì thời khóa biểu rất chặt chẽ tại Đại học Harvard, Tenzin không thể hoãn lại cuộc thử nghiệm. Ông được đưa vào một phòng thí nghiệm với độ lạnh dành để ướp thịt. Các chuyên gia điều khiển cuộc thí nghiệm đều phải mặc thêm áo lạnh bên ngoài bộ áo trắng của phòng thí nghiệm. Riêng Tenzin chỉ mặc một cái áo mỏng. Khi ông đã đi vào tình trạng cuối cùng của thiền niệm, nghĩa là khi năng lượng tu mô đã bắt đầu phát sinh, thân nhiệt của ông gia tăng. Trong một bài viết năm 1991, tiến sĩ Benson đã ghi nhận như sau. Điều chúng tôi khám phá được qua những thử nghiệm này là thiền niệm có thể tạo nên những thay đổi lạ lùng trong cơ thể. Những thay đổi này có những hệ lụy trực tiếp về sức khỏe. Chính sự trầm uất tạo ra hay làm cho tồi tệ hơn mọi xáo trộn trong thân xác. Câu chuyện của Tenzin quả là một điển hình về sự thay đổi tâm linh và thể lý mà sự thiền niệm có thể mang lại cho con người. Là một chiến sĩ chỉ biết sống bằng hận thù và chém giết, Tenzin đã có thể tập luyện để thay đổi hoàn toàn con người của mình. Ông cho biết rằng ông đã đạt được khả năng ấy trong thời gian bị giam tù. Chính trong giai đoạn đầy thử thách đó mà ông đã có được hai phát kiến. Một là nhận thức được rằng đau khổ mà ông trải qua trong tù là do nghiệp chướng, tức do những hành động dã man của chính ông đối với người Trung Hoa. Thứ đến, ông thấy rằng nếu ông tiếp tục để cho lòng hận thù đối với người Trung Hoa đốt cháy tâm hồn ông, nếu lúc nào ông cũng chỉ nghĩ đến sự báo thù, ông sẽ điên mất. Mặc dù không thể chặn đứng được những bạo hành của người Trung Hoa đối với ông xác tín một cách mãnh liệt rằng họ không thể nào tiêu hủy được sức khỏe tâm linh của ông. Chỉ có tư tưởng và những phản ứng tiêu cực của chính mình mới có thể hãm hại mình mà thôi. Nghĩ như thế cho nên Tenzin bắt đầu tập có những ý nghĩ tích cực về kẻ thù của mình. Nhờ thế, đêm đến, ông ngủ nghỉ một cách dễ dàng. Dù cho kẻ thù của ông có tra tấn hành hạ ông thế nào đi nữa, tâm trí ông vẫn luôn luôn là pháo đài kiên cố cuối cùng để ông rút vào. Nói cách khác, Tenzin đã thăng hoa sự thù hận đối với người Trung Hoa. Nói một cách đơn thuần, ông đã tha thứ cho họ. Dần dần ông cũng cảm thấy thương cảm họ. Đây chính là chìa khóa đã mang lại cho ông sức khỏe tâm linh và ngay cả thể lý để vượt qua mọi thử thách. Chính trong thời gian ở tù mà Tenzin đã cảm nhận được sức mạnh chữa trị của sự tha thứ. Đây chính là điều đã cho phép ông có được năng lượng đặc biệt khi thiền niệm. Kể lại câu chuyện của Tenzin, Đức Đạt Lai Lạt Ma đã khẳng định rằng tha thứ cho kẻ thù là chìa khóa để tiến triển về mặt tâm linh và nhân cách. Ngài nói rằng tha thứ là điều hệ trọng nhất trong cuộc sống. Tha thứ có thể thay đổi cả một cuộc đời. Theo Ngài, để có thể giảm bớt lòng hận thù và những cảm xúc tiêu cực, chúng ta phải phát triển những cảm xúc đối nghịch lại như lòng thông cảm và sự tử tế. Ngài chia sẻ một cách thiền niệm mà Ngài gọi là cho và nhận. Ngài tưởng tượng ra hai động tác. Một là gửi những cảm xúc tích cực như hạnh phúc, thân ái đến cho người khác. Kế đến là tưởng tượng mình đang đón nhận những khổ đau, những cảm xúc tiêu cực của người khác. Đức Đạt Lai Lạt Ma nói, tôi làm điều đó mỗi ngày. Tôi đặc biệt nghĩ đến những người Trung Hoa, nhất là những người đang làm cho dân tộc Tây Tạng phải đau khổ. Như vậy, khi thiền niệm, tôi hít vào tất cả mọi thứ nọc độc của họ, như hận thù, tàn ác, sợ hãi. Kế đó tôi thở ra. Tôi để cho mọi thứ tốt đẹp như lòng thương cảm, sự tha thứ thoát ra. Tôi đón nhận vào trong tôi mọi thứ xấu, rồi tôi thay thế tất cả những điều xấu đó bằng không khí trong lành. Cho và nhận. Tôi cố gắng để không trách móc. Tôi không trách móc người Trung Hoa, tôi cũng chẳng trách móc chính mình. Một sự thiền niệm như thế đã tỏ ra rất hữu hiệu. Nó cần thiết để loại trừ lòng hận thù. Nó cần thiết để trau dồi sự tha thứ. Với những lời khuyên trên đây của Đức Đạt Lai Lạt Ma, chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau.
Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một diễn đàn tự do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Những suy tư của Đức Cha Bùi Tuần về đề tài biến chuyển về giảng tin mừng. Đời tôi không dài, nhưng cũng mang một chuỗi dài những chứng tích của lịch sử đổi thay. Ở đây, tôi xin nói sơ qua về đổi thay trong lĩnh vực giảng tin mừng trên đất nước chúng ta. Thời gian được giới hạn là trong đời tôi. Thứ nhất, giai đoạn sát phúc âm thuở ban đầu. Phúc âm Thánh Luca kể rằng, Chúa Giêsu tập họp nhóm 12 lại, ban cho các ông năng lực và quyền phép để trừ mọi thứ quỷ và chữa lành các bệnh. Người sai các ông đi rao giảng nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân. Người nói, các con đừng mang gì đi đường, đừng mang gậy, bao bì, lương thực, tiền bạc, cũng đừng có hai áo. Khi các con vào bất cứ nhà nào, thì ở lại đó, và từ đó mà ra đi. Hễ người ta không đón tiếp các con, thì khi ra khỏi thành, các con hãy duỗi bụi chân để tỏ ý phản đối họ. Các ông ra đi, rảo qua các làng mạc, loan báo tin mừng và chữa bệnh khắp nơi. Phúc âm do Thánh Luca chương 9 câu 1 đến câu 6. Đoạn phúc âm trên cho thấy những môn đệ Chúa sai đi thuở ban đầu được Chúa khuyên phải sống hết sức đơn sơ. Hành trang nhẹ nhàng, công việc được trao cho cũng rất rõ. Giảng về nước Thiên Chúa, xua quỷ dữ và giúp người ta tránh tội lỗi. Bác ái đối với các bệnh nhân. Môn đệ không ăn rễ sâu vào một nơi. Số người được sai đi chỉ là nhóm nhỏ. Tôi nhớ hồi còn bé, tôi thấy các đấng bậc công giáo tuy không đúng hẳn là bản sao các môn đệ Chúa như trên, nhưng cũng mang nhiều nét đẹp. Để có thể được chọn làm linh mục, các ứng viên phải qua nhiều chặng đào tạo, thử thách cam go. Khi đã được chọn và được sai đi phục vụ các họ đạo, các linh mục rất được dân chúng mến yêu vâng phục. Linh mục đúng là người cha thiêng liêng của mọi người. Đạo được rao giảng qua các kinh, sách bổn, bài giảng và gương sáng của các cha. Xem ra thao thức lớn của đạo trong giai đoạn này là giữ đạo hơn là bên đạo và mở đạo. Thứ hai, giai đoạn chiến tranh. Khi chiến tranh bùng nổ, đạo tất nhiên chuyển biến. Trong đạo, vâng lời bề trên là một yếu tố quan trọng. Vì thế, khi những bề trên cấp trung ương dạy phải đề phòng với các chủ thuyết phá đạo, thì việc giảng tin mừng đã mang một nhiệm vụ mới. Trong nhiều năm, nhiệm vụ mới này nhấn mạnh đến bổn phận bên đạo và bảo vệ đạo. tuy trong hoàn cảnh chiến tranh, các ứng viên làm linh mục cũng vẫn được đào tạo theo một chương trình nghiêm túc. Hơn nữa, tôi có cảm tưởng là việc đào tạo linh mục thời đó còn chặt chẽ và luyện lọc hơn trước nhiều. Khi được sai đi phục vụ các cộng đoàn, các linh mục chia sẻ cuộc sống cam khổ của dân, các ngài được dân che chở, gắn bó, các ngài được coi như nguồn an ủi lớn và nguồn đạo đức chân thực cho cộng đoàn. Phong trào sùng kính Đức Mẹ Fatima được lan rộng, với ước nguyện cầu xin cho hòa bình mau trở lại trên quê hương. Thứ ba, giai đoạn hội nhập vào thế giới mới. Sau chiến tranh, đạo đi vào một hoàn cảnh mới. Đến lúc này, việc rao giảng tin mừng mang hướng mở đạo, nhưng hoàn cảnh có dễ mà lại khó. Nội dung tin mừng trước đây được ta hiểu là Đức Kitô. Nay đối với nhiều người, kể cả nhiều người Công giáo, tin mừng là tiền của, chức quyền, đời sống hưởng thụ và các thành công. Người rao giảng tin mừng trước đây được hiểu là hàng giáo phẩm, giáo sĩ và những người cộng tác với các ngài. Nay người rao giảng tin mừng của họ còn là các người trí thức, các nhà khoa học, các người làm kinh tế, các nhà sản xuất, các ngôi sao và nhất là dư luận quần chúng. Nơi rao giảng tin mừng trước đây là nhà thờ. Nay các loại tin mừng khác nhau được truyền bá rộng rãi trên các sách báo, trên các đài phát thanh, các đài truyền hình và các điểm hội tụ đủ thứ. Người nghe tin mừng trước đây là số nhỏ những tâm hồn đi tìm ơn cứu độ. Nay, số người đi tìm tin mừng của họ là đại đa số dân chúng thao thức với những gì là thực dụng. Các biến chuyển xã hội đang diễn tiến mau lẹ và đa dạng. Có thể nói, các biến chuyển đó đang là những thách đố. Trước những biến chuyển xã hội càng ngày càng lôi cuốn con người theo hướng tự do lựa chọn những gì mình thích. Công giáo tại nhiều nơi đang có những sáng kiến, cả trong việc đào tạo nhân sự. Có loại sáng kiến nhắm mở rộng các hoạt động bề ngoài, như xây các cơ sở mới đẹp đẽ, tổ chức lễ lại với những nét rầm rộ linh đình, chiều chuộng người muốn đi tu, tung hô người có chức, có quyền, có tước trong đạo. Có loại sáng kiến nhắm đi sâu vào đời sống nội tâm, như siêng năng cầu nguyện, chầu thánh thể, dự thánh lễ, ăn chay. Có loại sáng kiến nhắm vào việc phục vụ đồng bào, nhất là các đối tượng nghèo, bệnh, già yếu, cô đơn. Hiện nay, có nơi đạo đang lên, nhưng có nơi đang khủng hoảng. Vì thế, những ai được sai phục vụ hội thánh nên được đào tạo kỹ. Hãy lắng nghe Chúa Thánh Thần để biết có những trả lời đúng ý Chúa. Trả lời bằng những sáng kiến tốt, những dấn thân và xả thân cho con người, đặc biệt là cho những đối tượng khổ đau. Tất cả do động lực là lửa phúc âm. Sự hiện diện tích cực của các giáo dân có tài đức trong các lĩnh vực xã hội là một bài giảng rất quan trọng trong tình hình hiện nay. Một trả lời nay cần nhắc lại cho các môn đệ Chúa là hãy giữ vững nếp sống tu thân, nhất là cầu nguyện và kết hợp mật thiết với Chúa. Đừng để tiền của, chức quyền và tính vô cảm làm hư hỏng mình. Hãy luôn khiêm nhường thực hiện lời Chúa Giêsu căn dặn, không có Thầy, các con không làm gì được. Để kết, tôi xin phép kể một kỷ niệm nhỏ. Cách đây mấy năm, một buổi tối, tôi đang làm việc ở bàn giấy trong phòng tôi tại Long Xuyên. Chuông điện thoại reo lên, tôi nhấc máy. Đầu dây, người gọi là Đức Cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận ở Roma. Ngài cho tôi biết, Ngài được mời giảng trước một hội nghị gồm các nhà chính trị cao cấp. Rồi Ngài đọc bản nháp cho tôi nghe. Xong Ngài hỏi, chú thấy có được không? Tôi thưa, hay lắm, nội dung rất phúc âm. Còn về hình thức, thì chú khéo tạo ra một cái khung thời sự gợi ý. Chú vốn vậy. Ít ngày sau, Ngài báo tin. Kết quả không tồi. Tổng thống Italia sai người đến xin tôi bài giảng, tôi đã đọc trước cho chú nghe đó. Tôi nghĩ, thành công của bài giảng đó, của Đức Cố Hồng Y, ngoài nội dung tốt, hình thức tốt, còn có một phần do trình độ nhân bản, văn hóa, trí thức và đạo đức của Đức Cố Hồng Y Francisco đáng mến của chúng ta. Chuyện này đã dạy tôi rất nhiều về vai trò người rao giảng tin mừng cho thế giới hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là những suy nghĩ của Đức Cha Bùi Tuần về đề tài biến chuyển về giảng tin mừng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ sáu tuần tới.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một diễn đàn tự do. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một căn cước người Kitô do Hướng Dương phụ trách.
Thân mến, đề tài ngày hôm nay, ý nghĩa cuộc sống cho bạn niềm vui. Trên bãi biển lởm chởm đá, gần làng Gonia tại Hy Lạp, người ta chiêm ngưỡng một tu viện thuộc chính thống giáo, và ngay bên cạnh tu viện, một tòa nhà đồ sộ, nhưng đơn sơ dành cho viện với cái tên hấp dẫn, Viện Nối Kết Thông Cảm và An Bình. Đặc biệt của viện này là hàn gắn vết thương khủng khiếp giữa người Hy Lạp và người Cretan trong thời chiến Đức Quốc xã. Lịch sử của cuộc chiến như sau. Viện này nhìn ra eo biển Malim của người Đức, nơi quân lính của Hitler chiếm đóng để họ tràn vào giết người Cretan. Một làng dân đơn sơ không vũ khí, dân trong làng chỉ dùng giáo mác để tự vệ, nhưng sau cùng tất cả bị giết sạch bởi quân khủng bố Đức Quốc xã Hitler. Cớm ghiếc là hai chữ mà những người sống sót dùng làm vũ khí mỗi khi họ nhớ về toán quân Đức. Với màn lịch sử nặng nề đằng sau, viện này thành hình nói cho nhân loại biết rằng, giữa sự ghét bỏ thù oán, hai bên vẫn còn một tia hy vọng, một ánh nhìn tha thứ thông cảm. Ai là người dám đốt đuốc sáng giữa màn đêm dày đặc của con người? Thưa, người đó là ông Papaderos. Người đã xây dựng tòa nhà trên xương cốt của hai quốc gia Hy Lạp và Cretan. Ông là người có giấc mơ lớn và cao thượng. Ông như con chim đại bàng với đôi cánh to rộng, ôm cả bầu trời ảm đạm, sương mù của vùng bể Hy Lạp. Khi người ta tới thăm viếng viện này, không khỏi ngạc nhiên thấy tận mắt một nhân vật cao cả tiềm ẩn trong ông Papaderos. Người ta nhìn thấy sức mạnh và nghị lực, lòng can đảm và tính cương quyết nổi bật trong ông, như có một sức quyến rũ lạ lùng, để những ai gặp ông cũng được hồ hởi và được chia sẻ niềm vui của một anh hùng thời đại. Khi nhìn ông, người ta nhận diện ông là một người phi thường. Sau cuộc nói chuyện, chia sẻ của ông, một trong những khán giả đứng lên xin đặt câu hỏi. Thưa ngài Papaderos, ý nghĩa của cuộc sống là gì? Ông nhìn khán giả cách nghiêm nghị, khi biết rằng ông này có ý hỏi thật. Ông trả lời, tôi sẽ trả lời bạn. Ông lấy trong túi quần một ví da, và mở ví da đó ông lấy một mảnh kiếng, tròn, lớn bằng đồng xu. Xong rồi ông chậm rãi nói, khi tôi là đứa trẻ trong kỳ thế chiến, gia đình tôi rất nghèo, và chúng tôi sống tại một làng xa hẻo lánh. Một ngày kia trên đường về làng, tôi nhặt mảnh kiếng vỡ do một chiếc mô tô của lính Đức đã bị đập bể tại đó. Tôi có nhặt tất cả các mảnh vương để lắp lại, nhưng không thể được. Sau cùng, tôi tìm được miếng lớn nhất của kính. tôi kỳ cọ mãi trên đá và nó trở thành tròn như thế này. Tôi bắt đầu chơi với miếng kiếng đó hết năm này qua năm khác, và dần dần tôi bị miếng kiếng thôi miên. Tôi có thể chơi với miếng kiếng đó, và nhất là khi đưa nó ra ánh sáng mặt trời, nó phản chiếu lại ánh sáng rực rỡ, xinh đẹp biết bao, và rồi tôi cứ chiếu ánh sáng phản ánh mặt trời vào những buồng tối, những nơi mà không ai đoán được là có cái gì trong góc đó. Với thời gian khi tôi lớn lên, nhất là trong những lúc rảnh rỗi, tôi tiếp tục chơi với mảnh kiếng để xem có những sáng tạo nào từ mảnh kiếng hơn nữa không. Và rồi tôi trở nên người trưởng thành. Tôi hiểu thêm rằng đây không phải là trò chơi con nít nữa, nhưng nó là một biểu tượng cho tôi để tìm ra ý nghĩa cuộc sống trên cõi đời này. Tôi xác tín rằng tôi không phải là ánh sáng, và tôi cũng không phải là nguồn ánh sáng. Nhưng ánh sáng, chân lý và sự thông cảm, hiểu biết tất cả đang ở đó. Nó chỉ có thể soi sáng được vào những nơi tối tăm nếu tôi phản chiếu lại nó. Tôi chỉ là một mảnh kiếng mà thôi. Tôi cũng không biết được hình thể màu sắc của nó. Nhưng dù sao đi nữa, những gì tôi có thể phản chiếu ánh sáng vào nơi tối tăm, phản chiếu thông cảm vào những trái tim đen điệu vì hận thù, và nhờ đó tôi có thể thay đổi chút gì trong họ. Và có thể những ai khác đã nhìn thấy và cũng bắt đầu làm như tôi. Và đó là công việc của tôi, đó là ý nghĩa của cuộc sống trong tôi vậy. Và rồi ông ta lấy miếng gương nhỏ đó, cầm nhẹ nhàng và đưa trước ánh sáng của trời chiều. Ông ta đưa đẩy cho tới khi ánh sáng chiếu lên mặt tôi, lên tay tôi, đang để trước bàn. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện trên cho chúng ta biết Papadero đã củng cố niềm tin trong cuộc sống bằng biểu tượng mà ông tìm được qua kinh nghiệm đau khổ. Như vậy niềm tin là gì thưa quý bạn? Niềm tin là sức mạnh tiềm ẩn trong mình, nhờ lý trí hướng dẫn cho chúng ta hiểu rõ năng lực hiện hữu của mình, nhờ tinh thần và lòng đạo đức hối thúc bảo chúng ta làm công việc nào đó cho có ý nghĩa. Chúng ta tin rằng công việc mình làm sẽ thực hiện, sẽ thành công vì chúng ta muốn làm tốt cho xã hội, cho con người. Niềm tin là vậy. Dấu hiệu của những người trưởng thành tâm lý là vượt ra khỏi cái tôi của mình để tìm thấy người khác. Trọng tâm không còn là tôi nữa, mà là người khác. Niềm tin khác với tự phụ. Tự phụ cho mình giỏi giang làm được mọi sự, không cần nhờ ai cả. Niềm tin cho mình tự tin và hăng say, đồng thời cũng sẵn sàng cộng tác với những ai đồng chí hướng, để rồi cùng đồng thừa hưởng với mình. E. Wilson đã đúc kết, 9/10 của nền tảng thành công là đức tự tin và đem hết nghị lực ra thực hành. Paul Lewis cũng đánh giá như sau: tin tưởng sinh ra sức mạnh, mỉm cười sinh ra vui vẻ. Quý vị và các bạn thân mến, cuộc sống của chúng ta không sao tránh khỏi sóng gió, bão táp xô đẩy. Nhiều khi chúng ta đứng giữa ngã ba đường, phân vân, không biết chọn hướng nào. Đôi lúc chúng ta phải liều lĩnh để đi và can đảm chấp nhận hậu quả của sự lựa chọn. Người có niềm tin là người lạc quan, tràn đầy hy vọng, tự chủ thì dù có khó đến đâu, họ cũng có đủ nghị lực để vượt qua. Người thiếu vắng niềm tin là người bi quan, buồn nản, dao động và sợ hãi. Khi chúng ta sợ hãi, chúng ta đánh mất hướng đi và cứ lẩn quẩn trong ngõ cụt. Người ta so sánh người thiếu niềm tin là người ngồi trong thuyền không lái giữa biển khơi, bị sóng đánh trôi nổi, có khi bị sóng nhận chìm xuống đáy biển. Còn người có niềm tin thì như người ngồi trên tàu, có địa bàn, có tay lái và cứ trực hướng mà đi cho tới chỗ đã định. Thiên Chúa đã ban cho mỗi người chúng ta đầy đủ năng lực, đầy đủ niềm tin, nhưng chúng ta phải thực hành, phải phấn đấu cho niềm tin đó tăng lên, không vậy chúng ta sẽ đánh mất. Người có niềm tin thì luôn sống thăng bằng, dù gặp những trở lực khó khăn bất ngờ xảy đến. Chúng ta vẫn bền chí theo bám công việc và mục đích đã định. Niềm tin là ngọn lửa sưởi ấm tâm hồn, là động lực thúc đẩy, kích thích chúng ta đem hết tinh thần và sức lực, với lòng dũng cảm, để quyết định hoàn thành công việc giành thắng lợi. Chúa Giê-xu đã chẳng cho các môn đệ mình biết rồi, khi Ngài nói, nếu anh em có lòng tin, thì anh em có thể nói với núi này rời đi, tức khắc nó sẽ rời. Trên đời có bao nhiêu người gặp sóng gió to lớn, nhưng họ vẫn kiên trì lèo lái chiếc thuyền để cập bến bình an. Quả đúng như Bacon đã nhận định, chỉ có hai điều kiện để thực hiện công việc bất hủ, đó là tin và muốn. Virgin cũng có nhận định tương tự, người ta được bởi vì người ta tin rằng được. Khi người ta tự tin, người ta sẽ có niềm tin, và niềm tin cho họ niềm vui. Như vậy, ý nghĩa của cuộc sống tùy thuộc nơi bạn, và chỉ có bạn mới có thể làm được mà thôi. Xin tạm biệt quý vị, và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Quý vị và các bạn thân mến, trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Các bạn thân mến, tại Thượng Hải, Trung Quốc, có một trung tâm cử hành hôn phối rất đặc biệt. Nhìn từ bên ngoài trung tâm, người ta sẽ bảo đây là một nhà nguyện của một giáo hội nào đó. Từ kiến trúc cho đến trang trí bên trong, tất cả đều gợi lên hình ảnh của một nguyện đường cổ ấm cúng. Tọa lạc trên đông ngạn sông Hoang Pu, giữa trung tâm của một thành phố Thượng Hải sầm uất và nhộn nhịp. Trung tâm cử hành hôn phối có tên là Đô thị Roma này, là một thứ đồ trang sức có tính cách tôn giáo. Bản sao tôn giáo có lẽ đã đạt đến mức hoàn hảo nếu văn phòng tôn giáo vụ của thành phố không can thiệp kịp thời. Các biểu trưng tôn giáo vì không hợp pháp cho nên đã bị tháo gỡ. Thập giá được thay bằng một biểu hiệu lạ thường. Hai hình lưỡi liềm đang chéo nhau. Trên các tấm kiến, các thiên thần bị xóa đi để nhường chỗ cho những con chim bồ câu của hòa bình. Tất cả mọi thứ đều là những biểu tượng tôn giáo giả hiệu, cho nên vị linh mục cũng giả hiệu. Trong bài giảng hôn phối của ông, thay cho hai chữ Thiên Chúa, ông chỉ nói đến những tâm hồn hân hoan, những điều kỳ diệu của thế giới, hay những cánh hoa của tình yêu. Ở cửa ra vào của trung tâm, người ta đọc được bảng hiệu. nhà nguyện này dành cho việc cử hành hôn phối, nhưng xin báo trước là chúng tôi không đảm trách các nghi lễ tôn giáo. Nhưng dù có đính chính như thế, đô thị Roma này vẫn thu hút nhiều người vì tính cách linh thánh của nó. Thật ra đây không phải là một sáng kiến mới mẻ. Kiểu làm ăn này từ lâu đã rất thịnh hành tại Nhật Bản. Nữ giám đốc của trung tâm đô thị Roma tại Thượng Hải đã từng sống bên Nhật Bản 10 năm và đã kết hôn trong một nhà nguyện giả hiệu như thế. Nhưng dĩ nhiên với những biểu tượng tôn giáo thật sự là thập giá và các thiên thần. Theo bà, những yếu tố thành công của trung tâm cử hành hôn phối này chính là những dịch vụ tại chỗ như làm tóc, tô điểm, quần áo và nhất là lễ nghi có màu sắc tôn giáo, dù chỉ là tôn giáo giả hiệu. Giải thích về sự thu hút của trung tâm này, một giáo sư nhân chủng học tại Đại học Zhongshan, Quảng Đông đã nói như sau. Một khi các nhu cầu vật chất được thỏa mãn nhờ những tiến bộ kinh tế, con người khao khát có một tín ngưỡng. Tính cách linh thánh của hôn phối Kitô giáo đáp ứng được nỗi khao khát này. Quý vị và các bạn thân mến, con người sẽ chẳng bao giờ loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống của mình. 70 năm duy vật vô thần hung hãn nhất tại Liên Xô, hay trên 50 năm bách hại tôn giáo dã man nhất tại Trung Hoa, cũng không thể xóa bỏ được tôn giáo và dập tắt được nỗi khao khát tín ngưỡng thâm sâu trong tâm hồn con người. Quả thật, con người không thể trốn tránh được đấng tạo hóa của mình. Sự hiện hữu hay không hiện hữu của Thiên Chúa vẫn mãi mãi là vấn đề quan trọng nhất của đời người và ảnh hưởng trên toàn bộ cuộc sống con người. Nếu Thiên Chúa hiện hữu, và nếu con người được mời gọi đi vào một cuộc sống khác sau cuộc sống tại thế này, thì dĩ nhiên có cả một loạt những hệ lụy chi phối từng giây từng phút của cuộc sống. Cuộc sống của con người sẽ là một chuẩn bị để đi vào cõi vĩnh hằng. Trái lại, nếu Thiên Chúa không hiện hữu, thì dĩ nhiên con người sẽ chỉ có một cuộc sống duy nhất để sống là cuộc sống tại thế này. Và lúc đó con người sẽ chẳng cần phải quan tâm đến bất cứ ai khác ngoài bản thân mình. Trong một thế giới không có Thiên Chúa, sẽ chẳng có bất kỳ một cơ sở nào để buộc con người phải sống vị tha hay tuân giữ bất cứ một nghĩa vụ luân lý nào. May thay, trong xã hội loài người từ cổ chí kim, dù bán khai hay văn minh, đã là người thì ai cũng cảm thấy phải tuân theo một mệnh lệnh xuất phát từ sâu thẳm tâm hồn là phải làm điều thiện và tránh điều ác. Tiếng nói ấy chính là tiếng nói của Thiên Chúa, mà không một sức mạnh trần gian nào có thể xóa bỏ khỏi tâm hồn con người. Thiên Chúa vẫn đeo đuổi con người. Thiên Chúa vẫn có mặt trong đáy thẳm tâm hồn con người. Dù có cố gắng vùng vẫy và loại trừ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống của mình, con người sẽ chẳng bao giờ có thể tránh né được Ngài. Thiên Chúa đeo đuổi con người bởi vì Ngài yêu thương con người. Lạy Chúa, Chúa đã dựng nên chúng con cho Chúa. Tâm hồn chúng con chỉ được yên nghỉ khi được nghỉ yên trong Chúa mà thôi. Từ suy nghĩ, lời nói, việc làm và cách cư xử của chúng con, xin cho chúng con luôn thuộc trọn về Chúa.
Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 chiều nay giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25m. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off.